Kính mời cộng đoàn nghe lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay ngày 14 tháng 6, Chủ nhật 11 thường niên, mình và máu Thánh Chúa Giêsu Kitô lễ trọng. Giáo huấn số 29. Chúa Thánh Thần hiện tại hóa mầu nhiệm Đức Kitô tiếp theo. Cùng với kinh tưởng niệm, kinh khẩn cầu Chúa Thánh Thần nằm ở trung tâm mỗi cuộc cử hành bí tích, đặc biệt là bí tích thánh thể. Bạn hỏi, làm thế nào bánh trở nên mình Đức Kitô và rượu trở nên máu Đức Kitô? Tôi xin thưa với bạn, Chúa Thánh Thần ngự đến và thực hiện những điều đó, những điều vượt trên mọi lời nói và mọi tư tưởng. Bạn chỉ cần nghe biết đó là bởi Chúa Thánh Thần, cũng như do Mẹ Thiên Chúa và bởi Chúa Thánh Thần, Chúa đã nhận lấy xác phàm cho người và nơi chính mình người. 15 thứ 2, Thánh Vịnh tuần 3, 16 thứ 3, 17 thứ 4, 18 thứ 5, 19 thứ 6, Thánh Tâm Chúa Giêsu lễ trọng. Ngày Thế Giới xin ơn thánh hóa các linh mục. 20 thứ 7, Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ lễ nhớ. 21, Chủ nhật 12 thường niên, rao hôn phối. Rao lần thứ 2, có anh Giuse Huỳnh Thanh Quang, con ông Huỳnh Văn Về và bà Phan Thị Tuyết Mai, sinh ngày 18 tháng 4 năm 1990 tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện ngụ tại 50/19 Hòa Bình, phường 5, quận 11, giáo xứ Tân Phú Hòa, giáo phận Sài Gòn. Xin kết hôn với chị Maria Phạm Thị Hoài Thương, con ông Giuse Phạm Văn Dũng và bà Maria Phùng Thị Kim Hương, sinh ngày 8 tháng 9 năm 1990 tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện ngụ tại 56C Lạc Long Quân, giáo họ Mông Triệu, giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo phận Sài Gòn. Chúng ta tạ ơn và cầu nguyện cho đôi bạn trẻ tiến đến ngày thành hôn. Và ai biết đôi bạn này có điều gì ngăn trở, xin vui lòng trình báo cha chánh xứ. Xin cảm ơn. Thông báo thứ nhất, chiều nay lễ mừng máu Thánh Chúa, mừng bổn mạng quý vị thừa tác viên trao mừng Thánh Chúa. Kính mời cộng đoàn tham dự thánh lễ cầu nguyện cho quý ông nhân ngày bổn mạng. Thông báo 2, thứ tư ngày 17 tháng 6, thánh lễ chiều lúc 16:30, các anh chị dự tòng học khóa 1 giáo lý lãnh nhận bí tích khai tâm, xin cộng đoàn tham dự thánh lễ để cầu nguyện cho các anh chị. Thông báo 3, thứ sáu ngày 19 tháng 6, thánh lễ mừng kính Thánh Tâm Chúa, thánh lễ chiều lúc 17:30, mừng bổn mạng gia đình Phật tạ Thánh Tâm sứ đoàn Vĩnh Hòa, có kiệu Thánh Tâm Chúa chung quanh thánh đường. Xin kính mời cộng đoàn tham dự để cầu nguyện cho gia đình Phật tạ Thánh Tâm. Thông báo 4, Chủ nhật ngày 21 tháng 6, xin quý ông bà ủng hộ quý tương trợ cho các cha hưu. Sau thánh lễ có quý ông bà đứng ở các cổng nhà thờ, xin cộng đoàn rộng tay giúp đỡ. Xin lưu ý, khi tham dự thánh lễ xin cộng đoàn tắt điện thoại hoặc để chế độ rung, và xin không sử dụng điện thoại khi tham dự thánh lễ. Được Thánh Mi-ca-e,
công danh thiên thần, hoàng tử ca thảo vinh thiên quân, xin che chở chúng con trong trận chiến không chỉ và quyền lực của gia tăng, chống lại sự lãnh đạo của thế giới tối tăm, chống lại những thần linh quái ác trên trời. Xin giúp đỡ
Kính thưa cộng đoàn, hôm nay cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta long trọng mừng lễ mình và máu Thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi suy tôn, thờ lạy và chiêm ngắm nhiệm tích thánh thể cao trọng. Chính Đức Giêsu đã chấp nhận hiến tế chịu chết trên thập giá cho chúng ta. Ngài trao ban chính mình làm của lễ xứng hợp cho Thiên Chúa và trở nên lương thực nuôi dưỡng chúng ta. Chúng ta xác tín mạnh mẽ, Đức Giêsu hiện diện thực sự trong nơi bí tích thánh thể. Bánh và rượu chính là thịt và máu Ngài đang mời gọi chúng ta đón nhận. Như vậy, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục chăm sóc chúng ta như năm xưa. Ngài đã hóa bánh và cá ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng. Chúng ta đón nhận thánh thể để được nuôi dưỡng, lớn lên trong đời sống đức tin và tiếp thêm sức mạnh trước những khó khăn thử thách trong cuộc đời. Nhờ đó, chúng ta thêm lòng trông cậy, tin tưởng vào Chúa, sẵn sàng dấn thân yêu thương tha nhân theo mẫu gương của Đức Giêsu. Hôm nay cũng là ngày mừng bổn mạng ban thừa tác viên thánh thể ngoại thường trong giáo xứ. Quý ông phục vụ bàn thờ qua công việc trao mình Thánh Chúa trong thánh lễ và cho bệnh nhân tại tư gia. Trong tâm tình cảm tạ tri ân tình thương của Thiên Chúa qua nhiệm tích thánh thể, chúng ta cầu nguyện cho quý ông thừa tác viên thánh thể ngoại thường được tràn đầy hồng ân trong công tác của mình, nhiệt tình và sốt sắng trong các buổi cử hành phục vụ, để quý ông diễn tả đức tin và tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, cố gắng sống gương mẫu tốt lành trong bổn phận hàng ngày của mình. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn hướng về cuối nhà thờ, hiệp thông với đoàn rước để rước cha chủ tế lên dâng thánh lễ. Mời ca đoàn hát ca nhập lễ.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em thân mến, hôm nay ngày lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô mời gọi chúng ta tạ ơn Thiên Chúa Cha, Ngài đã ban con một của Ngài để trở thành thịt máu nuôi dưỡng chúng ta trên đường dương thế, để chúng ta được sống đời đời. Tâm tình tạ ơn đó, chúng ta cũng tạ ơn chính Chúa Giêsu, Ngài đã có sáng kiến lập ra thánh lễ trong bữa tiệc ly ngày thứ năm tuần thánh để trao ban chức linh mục cho cộng đoàn dân Chúa cử hành bánh thánh, máu thánh mỗi ngày để nuôi dân Chúa, nuôi cộng đoàn giáo xứ chúng ta. Tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn lành Ngài đã ban, chính Chúa Thánh Thần đã làm cho bánh và rượu trở thành thịt và máu Chúa khi cử hành thánh lễ. Thiên Chúa Ba Ngôi đã làm cho nhân loại chúng ta tình yêu thương để mời gọi chúng ta nghe như lời bài hát chúng ta vừa nghe, đó là chúng ta là tấm bánh bẻ ra cho người khác được sống. Mỗi người nhận một chút hy sinh, nhận một chút thiệt thòi để cho anh chị em chúng ta bớt đau khổ, nhất là rộng bàn tay chia sẻ với những người nghèo khó. Chúng ta được mời gọi tạ ơn Chúa cùng với ban thừa tác viên trao mình Thánh Chúa, những người đã được vinh dự cao quý đụng chạm đến mình Thánh Chúa, những người được giáo hội tuyển chọn qua sự chấp thuận của Đức Tổng Giám Mục, để các vị đến với những người anh chị em giáo dân cộng tác với linh mục trong bàn thờ để đem mình Thánh Chúa, để giúp cho cộng đoàn sống hiệp thông yêu thương. Chúng ta cầu nguyện cho các ông các anh được giữ mãi ơn gọi cao quý này, trung thành phụng sự Chúa trong bổn phận của mình. Để lời tạ ơn, lời cầu xin của chúng ta được đẹp lòng Chúa, mỗi người thành tâm xin Chúa tha thứ những tội lỗi, những thiếu sót. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu son. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin đứng bà Maria trọn đời đồng trinh, các Thiên Thần, các Thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên cao tầng trời,
và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa,
chúng con chúc tụng Chúa, chúng con tôn vinh Chúa,
chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa.
Lời Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng.
Là
Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin nhâm lời chúng con cầu khẩn.
Chúa bờ bề lâu đơn Chúa Cha, xin thương xót chúng con.
Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa.
Chỉ có Chúa là Đấng tối cao.
Cùng Đấng Chúa Thánh Thần trong vinh quang, Đấng Chúa Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trỗi lại cho chúng con bí tích mình và máu Thánh Chúa để chúng con đời đời tưởng nhớ. Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Bài trích sách Đệ Nhị Luật. Khi ấy, ông Môi-se nói với dân Israel rằng: anh em phải nhớ lại tất cả con đường mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã dẫn anh em đi suốt 40 năm nay trong sa mạc để bắt anh em phải cùng cực. Như vậy, người thử thách anh em cho biết lòng dạ anh em, xem anh em có giữ các mệnh lệnh của người hay không. Người đã bắt anh em phải cùng cực, phải đói, rồi đã cho anh em ăn manna là của ăn anh em chưa từng biết, và cha ông anh em cũng chưa từng biết, ngõ hầu làm cho anh em nhận biết rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống nhờ mọi lời miệng Đức Chúa phán ra. Anh em đừng quên Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, Đấng đã đưa anh em ra khỏi đất Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ. Người đã dẫn anh em đi trong sa mạc mênh mông khủng khiếp, đầy rắn lửa và bò cạp, trong miền đất khô cằn không giọt nước. Người đã khiến nước từ tảng đá cứng nhất chảy ra cho anh em uống. Trong sa mạc, người đã cho anh em ăn manna, thức ăn mà cha ông anh em chưa từng biết. Đó là lời Chúa.
Thank you.
Bài tích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em, khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào máu Đức Kitô ư? Và khi ta cùng bẻ bánh thánh, đó chẳng phải là dự phần vào thân thể người sao? Bởi vì chỉ có một tấm bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đó là lời Chúa. Chúa Giêsu nói: Bánh tôi ban chính là thịt tôi đây. Ăn thịt Chúa. Và ai uống máu này sẽ được sống muôn đời. Vì tôi là bánh trường sinh, Chúa Giêsu nói như vậy. Vậy thì mình đi tìm sự sống như thế nào? Trong bài đầu 1, ông Môsê nói người ta sống không bởi bánh, bởi đồ ăn, nhưng mà sống bởi mọi lời Thiên Chúa phán. Và lời Chúa là sự sống. Và trong bài thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô, chúng ta thấy Thánh Phaolô nói khi mình nâng chén để cảm tạ Thiên Chúa là mình dự phần vào máu Chúa Kitô. Khi mình cầm bánh nâng lên chúc tụng Chúa, mình được dự phần vào thân thể Chúa Kitô. Dự phần thế nào? Tôi nghe có một người và tôi cũng thấy nhiều người khác nhau. Có những người thì muốn có sức khỏe dồi dào, thân thể cường tráng, rồi có những cái làm đẹp để đi tập gym, rồi đi tập tạ, rồi đi tập thể thao, đi đánh bóng rổ, đánh bóng chuyền, đá banh, tập aerobic, yoga. Nhưng mà những người Công giáo thì tôi thấy đi tập để lấy sức khỏe. Tập vào lúc nào? Tập vào ngay lúc ban sáng đi lễ. Thôi bỏ lễ, mình tập cái xác thì nó khỏe. Bỏ ăn bánh trùng sinh, đi tìm cái dự phần và thân thể của mình chứ không phải thân thể Đức Kitô. Đi làm cho cái thân xác này chết nó rửa nát ra thôi, mà không tìm đi cái dự phần vào thân thể Chúa Kitô là thân thể phục sinh, một thân thể đã bị bầm dập bởi đòn roi và thập giá, bị những vết đinh, những mũi đòn, những vết roi, những cái gai đâm. Thân xác ấy nó không bị tan nát bởi đòn roi, bởi những đau khổ thế gian đè nặng, mà thân xác ấy đã phục sinh, đã sống lại, dự phần vào thân thể của Ngài. Có những người nói tôi rằng nếu mà không đi lễ thì không có đi tập thể dục, bởi vì đi lễ mới được sống đời đời, mới được khỏe mạnh. Tức là một niềm tin vào bánh trường sinh. Không rước lễ là cảm thấy mình thiếu ăn, chứ không phải không ăn cơm bánh mà là mình bị đói. Cái dự phần là như thế. Và thịt máu Chúa Kitô chính là cái thân thể mà Thánh Phaolô nhắc lại cho chúng ta rằng trong đêm bị nộp, chính người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra trao cho các môn đệ. Anh em hãy cầm lấy mà ăn. Rồi Ngài cầm chén rượu nho và nói: này là máu Thầy, máu đổ ra cho anh em và nhiều người được tha tội. Đây là máu giao ước mới. Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Bí tích nhiệm màu cao sâu không thể hiểu thấu. Nói như thế thì mình đang bào chữa một cái gì đó để rồi mình cứ nói màu nhiệm thôi, mình cứ tin thôi. Thưa, không phải. Ông bà anh chị em thân mến, nếu như đêm thứ năm tuần thánh trong bữa tiệc ly với các thánh tông đồ, Ngài cầm lấy bánh và nói đây là mình Thầy, Ngài cầm lấy chén rượu nho và nói đây là máu Thầy, các môn đệ không hiểu đâu. Nếu như ngày thứ sáu tuần thánh các môn đệ không chứng kiến được Thầy mình bị người ta bắt, người ta kết án oan sai, người ta đánh đập, người ta nhục mạ, người ta bắt vác khổ giá như một tên tội phạm, thì không hiểu được là máu Thầy đổ ra là như thế nào. Và không chứng kiến được Thầy mình chết đớn đau trên thập giá thì không thể hiểu được đây là mình Thầy. Cho nên cái màu nhiệm mình và máu Thánh Chúa được diễn tả trong tam nhật vượt qua, tức là tuần thánh, để chúng ta hiểu được rằng Chúa nói là Chúa làm, Chúa nói Chúa thực hiện. Máu này đổ ra để anh em được tha tội. Tức là gì? Tôi phải dùng máu tôi chuộc anh em về. Ma quỷ nó không cần tiền để chuộc những người nô lệ, mà là nó cần mạng sống của một người. Thiên Chúa phải đổi con của mình, đổi máu con của mình chịu đau khổ để chuộc con người tội lỗi chúng ta về. Giá chúng ta rất cao, không có cái giá thế gian nào đền bù được. Cho nên Chúa đã đổ máu mình chuộc chúng ta về. Anh em hãy cầm lấy mà uống, máu này tha tội cho anh em và nhiều người, chứ không phải một người. Chúa đã dùng chính máu thịt của Ngài để diễn tả, Ngài nói, Ngài thực hiện. Ngài nói để Ngài làm sống động. Và quan trọng hơn hết, nếu như Ngài chỉ làm như vậy, cầm bánh, cầm rượu lên nói, rồi ngày hôm sau diễn tả đúng cái điều mình đã hứa với các thánh tông đồ, rồi Ngài chết, Ngài chôn trong mồ thì thôi. Nhưng mà cái sự phục sinh của Ngài đó, nó mới nói lên toàn bộ. Một con người như hạt lúa chết đi, sinh được nhiều bông hạt khác, phải chết đi, phải hy sinh, phải chấp nhận những khó khăn. Chấp nhận không phải cắn răng chịu đựng, mà là kết hiệp với mầu nhiệm thập giá Chúa Kitô. Nên tôi vẫn chia sẻ ông bà anh chị em là mình đi lễ đừng có đi tay không. Tức là mình đi mình phải cầm nhiều lời cầu nguyện. Và mình đi lễ là mình dâng lên Chúa một tuần vừa qua với những hy sinh cố gắng của mình, những cái chừa bỏ tội lỗi, những cái mà mình không có sống theo tính xác thịt của thế gian, mà là mình sống cho một niềm tin, một niềm tin phục sinh. Và chính điều đó cho chúng ta tham dự thánh lễ một cách tích cực và sống động. Tham dự tích cực và sống động khi chúng ta được kết hiệp với của lễ Chủ Chúa Giêsu trên bàn thờ, để diễn tả lại cái bữa tiệc ly và mầu nhiệm đau khổ của Ngài vào ngày thứ sáu tuần thánh. Và chính Đức Kitô Ngài cử hành thánh thể, linh mục là người thừa tác chứ không phải linh mục có quyền năng. Cho nên Chúa Kitô thiết lập cái thánh thể, anh em hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Người linh mục chỉ là một thừa tác và không phải là một công chức, không phải là một người đến giờ ra làm lễ giang tay như nhiều người nói cứ giang tay chắp tay xong à? Không phải ông bà anh chị em ơi, không phải đâu. Mà là một hiến tế tháp nhập. Một linh mục phải dâng thánh lễ với sự kết hiệp hy sinh của mình. Cho nên sống sao cho ra linh mục. Người ta kêu sức dầu mà ngần ngại từ chối, kêu giải tội thì ân ừ trần trừ, rồi xong rồi kêu làm những việc này việc khác, bấm chuông thì chửi người ta. Như vậy là không được. Làm những việc khó khăn mà kêu ca phàn nàn không có ích lợi gì. Nói như thế là tôi cũng đã bị như vậy. Và mỗi một ngày tôi phải cố gắng tập, để khi tôi dâng lễ tôi không xấu hổ với mình và máu Thánh Chúa. Tôi cầm mà tôi đọc tôi có ý nghĩa. Anh chị em tham dự thánh lễ, dâng những cái tiếng nói của chồng, tiếng nói của vợ, những việc làm đối xử với nhau không vui, dâng lên Chúa như một của lễ hy sinh. Đấy, chính mầu nhiệm mình máu Thánh Chúa nhắc cho chúng ta cái sự dự phần vào máu Chúa Kitô, dự phần vào thân thể Chúa Kitô. Nên chúng ta tham dự thánh lễ sẽ vui hơn, sẽ thấy mình thấy có cái gì có ý nghĩa hơn, chứ không phải đi một thói quen hay đi vì luật lệ. Mà tôi đây là bởi vì tôi dâng lên Chúa những cái cố gắng của tôi trong tuần vừa qua, trong ngày vừa qua, hay là thánh hóa một ngày mới, tôi dự định làm gì, Chúa quyền năng thánh hóa cho mình. Bởi vì chính Chúa là của lễ đẹp lòng Thiên Chúa nhất. Người ta thời cựu ước nào là máu bò, máu dê, thịt cừu. Nhưng mà máu Chúa Kitô không lẽ không bằng máu con cừu sao? Thịt Chúa Kitô không lẽ không bằng con thịt bò sao? Ý nghĩa là phải đổ máu ra, phải hy sinh, làm việc mà tị nạnh nhau, hiềm khích nhau, hơn thua nhau, làm việc mà lười biếng, làm việc tôi cứ nhớ là bảy mối tội đầu, siêng năng việc Đức Chúa Trời chớ lười biếng. Việc Đức Chúa Trời là cao trọng. Việc Đức Chúa Trời là việc mà làm cho mình nên hoàn thiện và nên thánh. Mỗi một ngày Tôi cứ thích cái bài hát là tôi đến trình diện Chúa. Trình diện Chúa có gì? Thưa, chỉ có một chút mến yêu thôi. Còn bao nhiêu là thế gian hết. Ngày sau hết trước mặt Chúa, mình trình diện Chúa cái gì? Có hy sinh được một tí nào không? Có nhịn được một câu chửi nào không? Giải tội cho các em thiên nhi, tôi cứ nói là nhớ số lần. Mình chửi tục tháng này là 100 lần. Tháng sau mình bớt được một lần là ok. Vậy thì 100 lần đó mỗi tháng mình bớt được, đến khi mình lớn mình sẽ hết. Vậy mỗi lần mình bớt được như vậy là mình lập được một công phúc. Nó chửi cha mắng mẹ mình quay sang muốn chửi liền chứ. Nhưng mà thôi không cười, thôi cười đi chỗ khác. Nhịn đi. Thì tất cả mọi sự đều tốt đẹp. Và trước mặt Chúa thì chúng ta được những cái điều Chúa chúc phúc. Khi chúng ta rước lễ là chúng ta được dự phần vào thân thể đớn đau thập giá của Ngài. Là chúng ta được cố gắng hoàn thiện con người mình mỗi ngày. Mỗi một dịp lễ, mỗi một cái ngày lễ chúng ta thánh hóa để chúng ta được trở nên tốt hơn. Chúng ta vẫn là vốn những con người nặng nề xác thịt. Tinh thần thì hăng say và xác thịt thì nặng nề. Chúng ta là như vậy. Nên đừng ngại khi chúng ta đón nhận Chúa. Và đừng ngại khi mà mình không phải mắc tội trọng. Khi mình chỉ thấy rằng ngày hôm nay mình bất xứng. Ngày hôm nay mình thấy mình làm một điều gì đó không đẹp lòng Chúa. Tôi không lên rước lễ. Tôi quỳ dưới, tôi rước lễ thiêng liêng. Để mình tập đón nhận Chúa với một ý thức là mình dự phần vào thân thể Chúa. Mình đừng làm, mình đừng rước lễ một cách thói quen. Thấy người ta lên, mình lên. Thôi, bỏ nó đi. Thấy mình buồn cái gì đó, chưa xưng tội được, thì mình cứ yên tâm rước lễ thiêng liêng. Đừng có ngại. Bởi vì có khi mình rước một cách thói quen thì nó trở thành một cái gì đó nó thờ ơ hay lãnh đạm, hay là nó mẫn cảm với tội lỗi. Lương tâm không còn nhạy bén nữa với tội lỗi nữa, mà là mình cứ làm một thói quen rước lễ với một lòng yêu mến Chúa thật sự. Con đã dọn tâm hồn, con đã chuẩn bị tâm hồn, con đã chuẩn bị cho cái thánh lễ này. Và cái y phục của mình cũng nói lên điều đó trong khi đi dự thánh lễ. Thôi nghe tiếng chuông, đang mặc đồ bộ, thôi đi lễ. Mặc đồ bộ, có người mặc đồ biển, quần đùi đi lễ. Không được. Mình phải ý thức cái thánh lễ, quà tặng Thiên Chúa ban, Chúa Giêsu thiết lập. Để mà mình ý thức hơn từng cái cung cách cử chỉ. Làm sao mình tham dự với một tâm hồn kết hiệp mật thiết với Chúa, có lòng cung kính, có một cái lòng yêu mến thực sự, thì chúng ta thấy sinh hiệu quả cho chúng ta. Khi chúng ta tham dự thánh lễ cách tích cực và sống động thì sẽ là hiệu quả trong đời sống, gia tăng ơn thánh hóa, giúp chúng ta chống trả lại những cái cám dỗ, những cái lôi kéo của thế gian, bớt đi những tội nhẹ. Mỗi một ngày nhờ ơn thánh thể Chúa, chúng ta được gia tăng lên trong đời sống nhân đức. Trong tâm tình tạ ơn Chúa, tin Chúa Giêsu thánh thể luôn hiện diện, luôn ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế, để yêu thương chúng ta, để dẫn chúng ta bước vào sự sống đời đời. Chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đấng Chúa Cha, Đấng Chúa muôn đời.
Anh chị em thân mến, thánh lễ là bữa tiệc thánh Chúa dọn ra cho con cái của Chúa được ăn no nê, được sự sống đời đời. Trong tâm tình tạ ơn, chúng ta dâng những lời nguyện xin.
Hội thánh không ngừng khuyên các Kitô hữu tham dự thánh lễ một cách ý thức, linh động, tích cực và có hiệu quả. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu hiểu được tầm quan trọng của thánh lễ trong đời sống đức tin và tham dự thánh lễ đúng như hội thánh đã dạy. Trên thế giới ngày nay, việc phân phối tài nguyên thiên nhiên cũng như của cải vật chất không đồng đều. Vì thế, có những vùng quá giàu, trong khi đó có những vùng lại quá nghèo. Chúng ta hiếm lời cầu xin cho các nước giàu biên quảng đại giúp đỡ những nước nghèo, mà một phần dân chúng phải sống dưới mức tối thiểu.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Nghèo đói, lạc hậu, dốt nát cũng là những thứ giặc mà mọi người cần phải hợp sức tận diệt. Chúng ta hiếm lời cầu xin cho các Kitô hữu biên tinh cần công tác với những người thành tâm thiện chi để diệt trừ những thứ giặc đáng sợ này.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Chúng ta hiếm lời cầu xin cho công đoàn giáo sư chúng ta biên rộng rãi chia sẻ cơm áo cho những anh chị em nghèo đói, để mọi người đều có lương thực hàng ngày.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Thiên Chúa là Cha hằng thương xót và tha thứ, Chúa đã ban cho chúng con thịt máu con Chúa là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế, giúp chúng con vững bước trong cuộc sống lữ hành trần gian với nhiều khó khăn, vất vả và cám dỗ cạm bẫy. Chúng con tin tưởng mình Thánh Chúa sẽ giúp chúng con hăng say bước theo Chúa. Chúng con được yêu mến Chúa nhiều hơn qua cuộc sống chung quanh, biết chia sẻ với anh chị em chung quanh những công việc, những của cải vật chất, để đem một xã hội yêu thương và mọi người đến gặp Chúa, thờ lạy Chúa trong bí tích thánh thể. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Và mong đạt với thời gian. Chúa là Chúa làm bánh con bánh và lau công và lau hôm nay trường sinh đang xuất hiện đến muôn đời.
Chúa
là
Chúa
là
Chúa lớn hơn
con,
Chúa là lớn hơn Chúa.
Nguyện Chúa trời thánh hóa đời con. Chúa ơi, thân con là thân lúa miếng, gieo vào lòng đời, gieo vào lòng đời, và mong nán với thời gian. Và thân con trở thành hiến vật, nguyện chuông cha như lễ toàn thiêu.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là hy lễ của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, bao hạt lúa mới làm nên tấm bánh này, bao trái nho mới ép thành chén rượu đây, tượng trưng sự đoàn kết giữa con cái Chúa. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và làm cho trở nên bí tích nhiệm màu, đem lại cho hội thánh ơn hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con khi dùng bữa tối sau hết với các tông đồ của Người, vì muốn chúng con tưởng niệm đến muôn đời mầu nhiệm thập giá sinh ơn cứu độ. Người đã dâng mình cho Chúa làm con trên vẹn sạch, làm của lễ ca ngợi hoàn hảo được Chúa chấp nhận. Nhờ mầu nhiệm đáng kính này, Chúa nuôi dưỡng và thánh hóa các tín hữu Chúa, để nhân loại trên khắp địa cầu được cùng một đức tin chiếu soi và cùng một đức ái liên kết. Vậy khi chúng con đến dự bàn tiệc bí tích kỳ diệu này và được no đầy ân sủng dịu ngọt của Chúa, chúng con thấy như được dự tiệc trên trời. Bởi đó mọi loài trên trời dưới đất hát bài ca thờ lạy Chúa, và cùng với toàn thể đạo binh các thiên thần, chúng con không ngừng tung hô Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình. Người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con, Đức Cha Louis, Đức Hồng Y John Bautista và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là các linh hồn Phêrô, Anton, Teresa, Vicente, John Bautista, Francisco, Xavier, Maria và các linh hồn Phêrô và Maria nhân ngày giỗ mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trong năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thứ người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nương Cha thì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô. Đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Thank you.
Đây xin Thiên Chúa đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc xin Thiên Chúa.
Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tuy còn ở dưới thế nhưng đã được tham dự bàn tiệc trên trời khi thông hiệp với mình và máu Thánh Chúa. Xin cho chúng con khi lên cõi trời vinh hiển được cùng Chúa vui hưởng phúc trường sinh, Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời.
Chúng con kính mời Cha Chánh Xứ và cộng đoàn an tọa. Giờ đây vị đại diện quý ông trong ban thừa tác viên có đôi lời tri ân đến Cha Xứ và cộng đoàn.
Trọng kính Cha Chánh Xứ Gioakim, kính thưa hội đồng mục vụ giáo xứ, các hội đoàn và cộng đoàn dân Chúa, trong niềm hân hoan mừng kính lễ mình vào máu Thánh Chúa Kitô, bổn mạng của ban thừa tác viên thánh thể, con đại diện cho quý vị thừa tác viên có lời cảm ơn Cha và quý vị. Kính thưa Cha, thật vinh dự cho mỗi người chúng con được Cha Xứ trao ban trọng trách trao mình Thánh Chúa cho cộng đoàn và các bệnh nhân. Công việc này thật là lớn lao, đòi hỏi chúng con phải làm việc với lòng sốt sắng và tận tình. Chúng con cũng hết lòng cảm ơn Cha Xứ Gioakim đã quan tâm đến chúng con, luôn hướng dẫn để chúng con chu toàn công việc một cách thật tốt đẹp. Chắc chắn chúng con còn thiếu sót trong bổn phận phục vụ cộng đoàn. Vì vậy, chúng con luôn cố gắng mỗi ngày để công việc được tốt đẹp hơn. Nhân dịp này, chúng con cũng báo cáo công việc phục vụ trao mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân trong giáo xứ. Số bệnh nhân được Cha sức dầu trong dịp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là 48 người, và số bệnh nhân cho đức lễ hàng tuần là 30 người. Kính thưa cộng đoàn, với sự phát triển của giáo xứ, ban thừa tác viên trong đó đa số là các vị lớn tuổi, sức khỏe ngày một kém, nên không hoàn tất được các công việc được giao phó một cách tốt đẹp theo sự mong mỏi của gia xứ. Và chúng tôi đề nghị các quý ông trong giáo xứ cố gắng sắp xếp ra làm việc với chúng tôi để trở thành lớp kế thừa trong sự phát triển chung của giáo xứ. Chúng tôi tri ân ban thường vụ, hội đồng mục vụ giáo xứ, ban phòng thánh, các hội đoàn, các ca đoàn, quý ông ban điều hành các khu đạo và cộng đoàn đã tham dự thánh lễ cầu nguyện cho chúng tôi thật sốt sắng. Tất cả những quan tâm của quý vị chúng tôi rất trân trọng và biết ơn. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn các nhà hảo tâm đã nhiệt tình hỗ trợ cách này cách khác, giúp cho hoạt động ban thừa tác viên ngày một tốt hơn. Xin Chúa ban muôn ơn phúc cho quý vị và gia đình. Cuối cùng, kính chúc Cha Xứ Gioakim và cộng đoàn được đầy ơn phúc của Thiên Chúa. Xin Chúa Kitô Thánh Thể nâng đỡ chúng ta trong hành trình đức tin, luôn làm chứng cho tin mừng, nhất là về tình yêu thương và hiệp nhất trong cộng đoàn giáo xứ. Xin Cha và cộng đoàn tiếp tục nâng đỡ và cầu nguyện cho ban thừa tác viên Thánh Thể chúng con. Và để tỏ lòng tri ân và kính mến, chúng con kính dâng Cha bó hoa tươi thắm. Chúng con đồng kính dâng.
Tiếp ý của ông trưởng ban thừa tác viên cũng là phó ngoại vụ của ban thường vụ giáo xứ, cảm ơn hết sức tất cả mọi người đã hiệp ý cầu nguyện trong thánh lễ hôm nay một cách rất là sốt sắng. Tôi vẫn cứ thấy cái càng ngày càng văn minh lên và cái ý thức hơn. Thông thường thì cứ sau lễ này thì mọi người ra về, rồi ai nói gì nói kệ, nhưng mà thấy cái đó là một cái tôn trọng rất là văn minh. Nhưng mà đồng thời nữa là cái mọi người, tôi cứ nghe là mọi người nói rằng Cha chưa ban phép lành là chưa có chịu về. Cũng rất đúng. Thánh lễ xong thì thường là nói chúc anh chị em đi bình an,
thì nó mới là kết lễ. Nên thấy mọi người đã hy sinh và cũng ý thức được cái sự cần thiết của phép lành cuối lễ trong cái tham dự thánh lễ. Những lời cảm ơn này tôi chỉ biết tri ân cùng với ban thờ tác viên để cảm ơn mọi người đã cầu nguyện. Cách riêng tôi xin thay mặt cho các gia đình và các bệnh nhân rước lễ, cũng như là những người mà các ông các anh thờ tác viên đã đến chào mình Thánh Chúa, cho những người trong các gia đình cần đến của anh đảng. Tôi thấy đó là một cái sự cộng tác nối dài. Một mình tôi làm không nổi, một giáo xứ 3.700 giáo dân, tôi không thể làm hết được. Nên đây là những quý vị tác viên mà tôi đã xin Đức Tổng Giám Mục cho phép để chào mình Thánh Chúa trong thánh lễ và cho các bệnh nhân. Nên hết sức cảm ơn các thừa tác viên đã đến chào mình Thánh Chúa. Đó là một cái hy sinh, cũng là một cái nhiệm vụ cao cả Chúa ban. Xin tất cả mọi người cầu nguyện cho chúng tôi để chúng tôi hoàn thành cái công việc của mình trong những lúc khó khăn trong mùa dịch này. Chúng tôi phải hết sức cẩn thận đến chào mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân, các gia đình. Chúng tôi phải khẩu trang rồi khử trùng tay từ nhà này sang nhà khác để mà không có bị vướng mắc những cái bệnh mà có truyền nhiễm. Thực sự là khó lắm, nhưng mà thôi thì hy sinh. Một người chào mình Thánh Chúa chừng 10 người, mà nếu mà cái nước khử trùng của mình, cái chất bảo dưỡng da nó không tốt là nó hư tay. Các ông cũng chấp nhận hư tay, thấy mấy ông nói vậy. Chúng ta chúc mừng các ông một tràng vỗ tay thật lớn và tỏ lòng cảm ơn. Bây giờ đây xin cộng đoàn đứng, chúng ta xin phép lành mình Thánh Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.